Chương 44 thu phục cánh chim trắng. Từ thuyền vũ trụ tới khuynh phong giới vô cùng xa xôi, nhưng thông qua thuấn di cùng với trùng động thiên nhiên, thời gian mất không bằng một số lẻ. Khi ở trong thuyền vũ trụ, rào, hào, hè, khuynh phong giới, thủy vực vô tận cuộn trào, phía trên thủy vực đang có một bảo tháp đỏ như máu to bằng hạt đào lơ lửng. Tới khuynh phong giới rồi, là phong hình thái kim giác cự thú đang ở trong tinh thần tháp nhìn xuống phía dưới. Lần trước tới đây đã qua mấy vạn năm rồi, vẹn vẹn chỉ mấy vạn năm, cánh chim trắng này hẳn là còn chưa tìm được chủ nhân. Thí Ngô Vũ Dịch của mình đã sinh ra linh, cánh chim trắng cũng có linh, hai thứ nếu là hợp nhất, linh Thí Ngô và của cánh chim trắng nhất định chỉ có thể một còn sống. Với La Phong không nghi vấn gì, sẽ là Thí Ngô sống, linh của cánh chim trắng sẽ bị tiêu diệt. Do đó lần trước La Phong rời đi, linh của cánh chim trắng đã lâm vào hoàn cảnh điên cuồng, muốn tìm chủ nhân mới. Không biết đã qua bao nhiêu thời đại luân hồi rồi mà vẫn chưa từng tìm được chủ nhân, mới mấy vạn năm mà thôi. Ta không tin thịt đã tới bên mép mà còn có thể bay mất. La Phong nhếch mép cười, xoát, bảo tháp đỏ như máu thuấn di vào thẳng thủy vực. Trong thủy vực cũng liên tiếp thuấn di, lần đầu khi hắn phải vô cùng cẩn thận. Nhưng bây giờ yếu vào chí bảo chí cường, La Phong thật sự ngang nhiên thuấn di đi tới huyệt động sâu thẳm kỳ trước. Dọc theo huyệt động sâu thẳm, liên tiếp xuyên qua chín quần sáng, bảo tháp đỏ như máu tiến thẳng vào không gian cánh chim. Ầm ầm, cơn lốc lưỡi đao vô cùng vô tận cuộn ra cả không gian, bảo tháp đỏ như máu thu nhỏ lại như hạt bụi, dùng tốc độ cao bay về phía quan dực, chói mắt khổng lồ, mất thời gian gần một tháng, rốt cục từ lối vào huyệt động một mạch bay đến tận trước quan dực khổng lồ. Cánh chim trắng, kim giác La Phong liếc mắt thấy rõ quan dực khổng lồ ở hạt tâm. Cánh chim trắng cao ước trăm mét, trên cánh chim trắng có vết xước và vài vết máu. Khi bảo tháp đỏ như máu không ngừng tới gần, vết máu trên cánh chim trắng liên tục bắn ra công kích ý chí. Đối với La Phong bây giờ thì vẫn chỉ như những bọt sóng nhỏ gãy ngứa, căn bản không có cảm giác gì. Oang, oang, một luồng chấn động từ cánh chim trắng truyền ra, xuyên qua tinh thần tháp, truyền thẳng tới chỗ La Phong. Tinh không cự thú, một luồng thanh âm cổ xưa vang lên, ngươi là ai? Bên trong bảo tháp đỏ như máu, kim giác cự thú khiếp sợ hỏi. Ta là linh của chí bảo cánh chim, thanh âm cổ xưa nói. Kim giác cự thú khiếp sợ phát ra âm thanh, linh của chí bảo, công kích ý chí lúc trước và cả cơn lốc hình thái lưỡi dao vừa rồi là chuyện gì thế? Thanh âm cổ xưa tiếp tục nói. La Phong thầm cười khẩy, lần này để thu phục cánh chim trắng, để tránh cho việc xuất hiện tình huống bất ngờ. Do đó khi vừa đến khuynh phong giới, Mộ Lăng Chi Chu đã tách khỏi tinh thần tháp. Mộ Lăng Chi Chu được giấu kín ngoài khí lưu hỗn độn khuynh phong giới, còn Mãn Tôn người Địa Cầu, Thí Ngô Vũ Diệp cũng đều ở lại đó. Còn phân thân kim giác cự thú thì đáp tinh thần tháp đến thu phục cánh chim trắng. Bởi vì La Phong hiểu rõ một khi hai bảo vật dung hợp, linh của cánh chim trắng nhất định sẽ bị tiêu diệt. Do đó một khi linh của cánh chim trắng phát hiện ra La Phong đến, hễ rằng không đợi La Phong nhận chủ là sẽ phát cuồng, thậm chí làm ra một vài việc đồng quy vu tận. Tuy nói cánh chim trắng là một vật chứ không phải là sinh mạng, chắc cũng không có thủ đoạn gì, nhưng cẩn tắc vô ấy nấy, vẫn để kim giác cự thú đi thì tốt hơn. Cánh chim trắng chỉ biết là mình là nhân loại chứ không biết mình có phân thân kim giác cự thú. Hừ, đợi đến khi nhận chủ thành công, ngươi hối hận cũng đã chậm, La Phong thầm nói. La Phong thầm nói, kim giác cự thú giả vờ vừa phát hiện ra chí bảo chí cường, tâm tình vô cùng kích động, cụ cưa một chút với linh của cánh chim trắng. Linh của cánh chim trắng hiển nhiên lập tức vội vàng nhận chủ, do đó cũng không có nhiều lần trước lừa gạt La Phong, mà nói thẳng cho kim giác cự thú biết điều kiện nhận chủ. Sự cường đại của ta vượt qua tưởng tượng của ngươi nhiều, chính vì ta cực kỳ cường đại, do đó điều kiện nhận chủ cũng hà khắc. Vũ trụ tôn giả phải có ý chí của vũ trụ tối cường giả, nếu là vũ trụ chi chủ, nhất định phải có ý chí siêu việt vũ trụ tối cường giả. Nếu ngươi không đạt tới, có thể đi nói cho tộc quần ngươi, bảo một cường giả đạt tới yêu cầu đến đây. Ta đã tịch mịch lâu lắm rồi, thật sự rất muốn đi ra. Cánh chim trắng nghĩ đủ cách thử hấp dẫn kim giác cự thú, La Phong không khỏi thầm than, trời, dễ nói chuyện thế. Lúc trước mình vừa đến, cánh chim trắng rất âm mưu, bây giờ khi bị uy hiếp tiêu diệt, khi phát hiện một sinh linh đi vào, thậm chí còn cổ động bảo là, nói cho tộc quần khu ngươi, nữa chứ, rống. Người nói thật chứ, tự nhiên là thật, rống. Kim giác cự thú có vẻ vô cùng kích động, cao giọng gầm lên, thật tốt quá, ta có thể dễ dàng tới đây, dễ dàng chống đỡ được công kích ý chí, chính là vì ý chí của ta đạt tới cấp độ vũ trụ tối cường giả. Hơn nữa trên thực tế ta lại là một vũ trụ tôn giả, chính phù hợp với điều kiện. Linh của cánh chim trắng tự nhiên cực kỳ kích động vui sướng. Nó sợ nhất là bị La Phong thu phục. Như vậy, đại biểu cho việc nó sẽ bị tiêu diệt. Mặc dù nói chuyện với Kim Giác coi như y đã dẫn dắt từng bước, nhưng thực tế tất cả việc nhận chủ đều rất thông suốt, đúng. Đưa dấu vết thần lực của ngươi lưu trên cánh chim, giữ dấu vết sinh mạng ấn ký sẽ xem như nhận chủ. Cánh chim trắng cực kỳ phối hợp, nó đang nghĩ tới việc vội vã rời khỏi không gian cánh chim. Nó còn muốn sau này sẽ nói cho chủ nhân mới. Có một tên nhân loại còn có những món siêu chí bảo còn lại. Đến lúc đó bảo chủ nhân mới sử dụng mình đi đánh chết tên nhân loại. Sau đó thôn phệ linh của Thiên Ngô Vũ Trực. Ta mới là linh của chí bảo cánh chim. Tên gia hỏa ghê tởm, dám cướp đi nhiều năng lượng của nguyên như vậy. Nó phải bị tiêu diệt. Linh của cánh chim trắng tự nhiên là vô cùng cừu hận linh của Thiên Ngô. Đây là bản năng. Thành công, Kim Giác cự thú phát ra một tiếng gầm khẽ. Chủ nhân, cánh chim của ta bị tổn hại, phải thôn phệ mấy vật liệu trân quý để khôi phục, hoặc là thôn phệ chí bảo đỉnh cao để khôi phục cũng tạm được. Linh của cánh chim trắng kể rõ, bởi vì đã thu cánh chim trắng, cơn lốc lưỡi đao bên trong không gian cánh chim, tự nhiên cũng hư không tiêu thất, khiến cho cả không gian cánh chim trở nên bình thường. Không gian cũng rất vững chắc, hoàn toàn có thể dễ dàng thuấn di. Soát, một cú thuấn di, bảo tháp đỏ như máu đã tới cửa vào, rốt cục cũng ra khỏi rồi. Đây là vũ trụ hải trong truyền thuyết, linh của cánh chim trắng tràn ngập chờ mong. Song khi bảo tháp đỏ như máu một đường thuấn di ly khai Khuynh Phong giới, tiến vào khí lưu hỗn độn nồng đậm, thì một chiếc mộ lăng chi chu to bằng đào đã dễ dàng đến gần nó, sau đó vèo thu nó vào trong. Trong tinh thần tháp, Kim Giác cự thú ngồi đó, ta cảm giác được lực triệu hoán mãnh liệt, chủ nhân. Đó là tên nhân loại, là nhân loại có bộ phận kia. Linh của cánh chim trắng cảm giác được triệu hoán vô cùng mãnh liệt, lập tức bắt đầu nhắc nhở. Ta vốn là một chiếc chí bảo cường đại uy năng, sau trường đại chiến bị phân chia ra, tên nhân loại chiếm được một bộ phận khác, cảm giác triệu hoán rất mạnh. Hắn đang ở chung quanh bên cạnh Kim Giác cự thú, chợt xuất hiện một chiếc mộ lan chi chu to bằng hạt đào, hơn nữa một nhân ảnh từ trong đi ra. Hắn giáp bạc cánh bạc, vác một thanh thạch đao. Linh của cánh chim trắng, La Phong nhìn về phía cánh chim trắng trên lưng Kim Giác cự thú. Ngươi, linh của cánh chim trắng nhất thời hiểu ra, nó có thể cảm ứng được loại phục tòng tuyệt đối. Chỉ cần nhân loại này có một ý nghĩ, nó cũng không thể không làm theo. Sớm biết như vậy, ta đã phóng thích hết năng lượng của nguyên, không để lại cho ngươi, tên nhân loại ghê tởm. Linh của cánh chim trắng gầm lên, nó cũng hiểu, nó sẽ bị tiêu diệt liễu, sợ có gì bất ngờ. Do đó ta để ngươi vui vẻ trước cái đã, La Phong lạnh lùng nói. Tốt rồi, có thể tiêu diệt ngươi được rồi. Kỳ thật La Phong chỉ cần một ý nghĩ đã có thể làm linh của cánh chim trắng tiêu diệt. Nhưng để chắc ăn, vẫn Thí Ngô Vũ Diệt thôn phệ thì tốt hơn. Dung hợp đi thần lực La Phong khống chế, rào, đôi cánh chim trắng và bốn cánh màu bạc đồng thời lơ lửng giữa không trung. Lập tức bắt đầu khế hợp lại với nhau, những bộ phận nối liền với nhau. Thậm chí nguyên ẩn chiếu uy năng ngập trời cũng từ cánh chim trắng tổn hại dời xuống phía dưới một đôi cánh bạc. Dù sao cánh bạc này vẫn đầy đủ, ít nhất không lo về việc năng lượng nguyên tiết ra ngoài. Khi kết hợp, từng đợt uy áp lan ra không khống chế được. Uy áp mạnh thật, La Phong hơi nín thở. Bảo vật dòng cơ giới này hẳn là còn trên cả những bảo vật dòng cơ giới dành cho cường giả cấp độ vũ trụ tối cường giả sử dụng. Dưới sự quan sát của La Phong, vô số bộ phận phù hợp, những tổ hợp hoa văn kỳ bí đặc biệt phức tạp như rất dài kỳ thực lại quá ngắn, uy áp thu liễm, sáu cánh khổng lồ màu trắng bạc lơ lửng, bốn cánh phía dưới hoàn hảo vô cùng, mép cánh vô cùng sắc bén. Ở mép cánh còn ẩn chứa nhiều hoa văn kỳ bí, tự hộ tăng cường thêm cho sự sắc bén. Theo linh của Thí Ngô nói, Thí Ngô phủ dịch đầy đủ cộng có sáu cặp, năm cặp khác đúng cùng loại với sống dao, thân đao, còn cánh chim trắng cùng loại với lưỡi dao. Có thể thấy được độ sắc bén của nó. Đến đây đi, La Phong động tâm ý, sáu cánh chí bảo lập tức bay tới, nhanh chóng dung nhập sau lưng La Phong, sáu cánh trải ra, rào, sáu cánh lóe lên, không sử dụng thần lực, vẹn vẹn chỉ chém tới tùy ý, nhất thời làm cho không gian trong phòng điều khiển bị cắt ra, dễ dàng đến cực hạn, cho dù không cần nguyên, cũng sánh ngang với chí bảo chí cường. La Phong hơi tán thưởng, một chiêu niết bản tân sinh của ta, mà dùng nó thi triển. Uy năng sợ chỉ sau huyết ảnh đao, nếu vận dụng nguyên, chỉ tiếc, nguyên, tạm thời không thể sử dụng, nguyên, cùng loại với động cơ, nó có tác dụng chứa đựng. Cường giả sử dụng đầy đủ 6 cặp cánh, thần lực hẳn sẽ quán thâu vào nguyên, rồi để nguyên chuyển hóa thành năng lượng có tính công kích sắc bén hơn nữa, năng lượng hình thái cơn lốc lưỡi đao, năng lượng có thể dự trữ trong nguyên. Chỉ chính thức chiến đấu có thể trước hết vận dụng đồ dự trữ, sau đó mới tiêu hao thần lực để tiến hành chuyển hóa. Chỉ là năng lượng dự trữ trong nguyên là do chủ nhân tiền nhiệm, chứ không phải của La Phong. La Phong sử dụng thần lực tiến vào nguyên, cũng có thể chuyển hóa năng lượng thành cơn lốc lưỡi đao, chỉ là về mặt cấp độ rõ ràng kém hơn rất nhiều. Còn một khi hắn vận dụng, thì phải khu xử năng lượng của chủ nhân tiền nhiệm bộc phát ra, vì hai loại năng lượng cấp độ khác nhau, sẽ không thể chứa đựng cùng một chỗ. Một khi bộc phát khu xử, sẽ bộc phát duy nhất một lần thôi. La Phong cũng hay bộc phát một thành, hoặc ba thành. Thủ đoạn khu xử duy nhất là dùng thần lực quán thâu, bức bách năng lượng của chủ nhân tiền nhiệm bộc phát hết. Thủ đoạn khu xử như vậy, nên khi khu xử sẽ là một lần hoàn toàn bộc phát ra. Đương nhiên trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra, thì lực công kích đáng sợ không gì so được. Nhưng do duy nhất có một lần, tự nhiên La Phong bây giờ không dám vận dụng nguyên, chỉ có thể dùng thần lực thôi phát Thí Ngô Phủ Dực, khiến cho Thí Ngô Phủ Dực vẹn vẹn chỉ giống như một chí bảo chí cường.